Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, lễ trao phần thưởng đã diễn ra trang trọng tại sân trường. Thầy Pepponi trân trọng đọc danh sách những bạn học sinh đã có thành tích học tập xuất sắc nhất trong học kỳ vừa qua như Firenze, Napoli, Bologna, Palermo, Coretti, De Rossi. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt khi từng bạn bước lên bục nhận phần thưởng. Cả thầy và trò trong trường đều rất tự hào vì sự cố gắng vươn lên trong học tập của các bạn gặp phải hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Sau buổi lễ trao phần thưởng thì đã có một xích mích nho nhỏ đã xảy ra giữa Coretti và Enrico. Enrico cho rằng Coretti đã cố ý huých tay vào mình làm cho cây bút vẽ ra một cái móc xấu xí. Coretti đã cố gắng giải thích rằng cậu không cố ý mà chỉ là vô tình chạm nhẹ vào bạn mà thôi. Đã có lời qua tiếng lại giữa hai bạn khiến sự việc trở nên căng thẳng. Vậy ai sẽ là người giúp Enrico và Coretti làm hòa đây? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Tối hôm ấy, ngôi nhà của Ferruccio im lặng hơn thường lệ. Bố cậu có cửa hàng bách hóa nhỏ, đã đi Forli mua mấy thứ gì đấy. Mẹ cậu đi theo mang cả Lucia, cô con gái bé đi mổ mắt. Phải sáng hôm sau họ mới về. Sắp nửa đêm, người đàn bà làm thuê đã đi về sau bữa ăn tối. Ở nhà chỉ còn có bà ngoại liệt cả hai chân với Ferruccio, cậu bé mới 13 tuổi. Ngôi nhà chỉ có một tầng và nằm bên đường cái, cách một cái làng ở ven Forli, một thành phố xứ Romaha, độ một tầm súng. Cạnh ngôi nhà nho nhỏ ấy chẳng có nhà cửa nào, ngoài cái đống hoang tàn của một quán trọ bị cháy trước đấy 2 tháng. Đằng sau nhà là một vườn rau, rậu rào quanh có trổ một cái cổng nhỏ kiểu thôn quê. Cái cửa của ngôi hàng đồng thời là cửa ra vào, trông ra đường cái. Chung quanh bốn bề là đồng không mông quạnh, những đám ruộng dâu bát ngát. Sắp nửa đêm, mưa rơi, gió thét. Ferruccio với bà còn thức ở trong phòng ăn. Phòng này cách vườn rau một gian nhà chứa đầy đồ cũ. Ferruccio mới về lúc 11 giờ sau khi chuẩn đi đâu mất mấy tiếng liền, để bà cứ ngồi như đóng đinh trong chiếc ghế bành rộng chờ sốt ruột, lo lắng hết sức. Bà cụ tội nghiệp ngồi suốt ngày trên chiếc ghế ấy và nhiều khi suốt cả đêm vì những cơn đau tức ghê gớm làm cho bà không tài nào nằm xuống được. Trời mưa và gió thổi hắt vào các cửa kính. Đêm tối như mực. Ferruccio về nhà mệt lử, lấm be bét, áo ngoài rách và chắn bầm tím vì một hòn đá ném trúng. Thoạt tiên bè bạn lấy đá ném nhau chơi thôi, rồi dần dần đi đến chỗ đánh nhau thật. Bao giờ mà chả thế. Tệ hơn nữa là Ferruccio lại đánh bạc và thua hết sạch tiền. Cái mũ nồi cũng rơi mất đâu ở một cái hố. Dù gian nhà chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ để ở một góc bàn gần ghế bành, bà ngoại đáng thương ấy vẫn thấy ngay vẻ thảm hại của đứa cháu. Và qua những lời thú tội úp mở của cháu, bà cụ đoán được phần nào những lầm lỗi của nó. Rồi sau cùng, còn gì là nó thú ra hết. Bà vốn thương Ferruccio với tất cả tâm hồn, nên bà không nhịn được, bật ra khóc. Yên lặng một lúc lâu, rồi bà nói:
"Ôi, cháu chẳng chút thương xót bà ngoại tội nghiệp của cháu. Nếu không, cháu đã chẳng lợi dụng bố mẹ cháu đi vắng để làm những việc như thế. Cháu bỏ bà một mình suốt cả ngày. Cháu chẳng chút thương xót gì bà cả. Coi chừng, Ferruccio, cháu đang đi con đường nguy hiểm sẽ đưa cháu đến một kết cục thảm hại đấy. Bà đã thấy những đứa trẻ đầu tiên cũng như cháu. Thế rồi, sau đã thành ra những kẻ vô lại ghê gớm. Người ta bắt đầu bằng trốn nhà đi chơi, đánh nhau với bạn, thua bạc mất tiền, rồi dần dần, từ ném đá đi đến đâm nhau, từ cờ bạc đến các tật xấu khác, và từ tật xấu đi đến trộm cướp.
Ferruccio đứng nghe, cách bà vài bước, mình tựa vào cái tủ, đầu cúi gằm, cầm sát vào ngực, đôi mày cau lại, còn sôi sục cơn tức giận lúc đánh nhau. Mái tóc xoăn màu hạt dè rủ xuống trán và đôi mắt to xanh rực lên những ánh lạ lùng.
Ôi, từ cờ bạc đến trộm cướp, bà nhắc lại, vừa nói vừa khóc. Ferruccio à, cháu hãy nghĩ đến cái tên vô lại ở xứ này. Cái tên Vittorio Mozzini lưu manh ấy, mới 24 tuổi đầu mà đã 2 lần ở tù. Nó làm cho bà mẹ tội nghiệp của nó phải chết vì buồn đấy. Bà có quen mẹ nó, bố nó thì tuyệt vọng, đã bỏ đất nước trốn sang Thụy Sĩ. Cháu hãy nghĩ đến tên vô lại ấy. Nó chào, bố cháu cũng không chào lại vì xấu hổ. Lúc nào người ta cũng thấy nó quần tụ với những quân hung đồ, còn tệ hơn cả nó nữa, cho đến cái ngày phải đi đầy khổ sai thôi. Này, thằng Mozzini ấy, bà có biết nó khi nó còn nhỏ, trước kia nó cũng chỉ bắt đầu như cháu thôi. Rồi có thể cháu cũng sẽ đẩy bố mẹ cháu đến kết cục bi thảm như bố mẹ nó thôi, cháu ơi.
Ferruccio làm thinh, tấm lòng cậu đâu có độc ác. Cậu có trốn nhà đi chơi cũng do dồi dào sinh lực và táo bạo hơn là vì bẩm tính xấu xa. Bố cậu nuông con quá, vì biết rằng trong thâm tâm con có thể có những tình cảm cao thượng nhất, và hơn nữa, gặp hoàn cảnh thì có thể có hành động cao cả và hào hiệp. Nên ông đã để cho con tự do cho đến ngày con tự hiểu lấy lẽ phải.
Ferruccio trung hậu nhưng gan lì và khó tính. Dù rất hối hận là đã làm cho bà phật lòng, cậu vẫn không tài nào đủ can đảm nói với bà vài lời dễ nghe để bà tha thứ cho.
Vâng, cháu có lỗi, cháu sẽ không làm thế nữa. Cháu xin hứa bà tha lỗi cho cháu.
Tính tự ái giữ kín những lời như thế trong tâm cậu, tuy lòng cậu chan chứa tình thương yêu đằm thắm. Thấy Ferruccio cứ làm thinh, bà cụ lại nói tiếp.
Ôi, cháu à, cháu không nói được một lời hối hận nào sao? Cháu cũng thấy rõ tình cảnh của bà hiện nay chứ, chỉ còn chờ để được đưa ra đồng nữa mà thôi. Cháu còn có lòng nào mà làm cho mẹ của cháu phải khóc nữa không? Bà đã già lắm rồi, gần đất xa trời lắm rồi. Nana tội nghiệp của cháu suốt đời thương yêu cháu, đã ru cháu suốt bao đêm trường thở cháu còn bé, và chỉ muốn tránh cho cháu tất cả mọi đau đớn, mọi buồn phiền. Bà, lúc nào bà cũng tự bảo rằng, đứa bé này sẽ là niềm an ủi của mình đây. Nhưng trái lại, cháu cứ làm cho bà chết vì lo ngại được. Bà có thể hy sinh tất cả những năm tháng còn lại của bà để cầu cho cháu trở lại ngoan ngoãn và biết vâng lời như trước đây. Cháu có còn nhớ không, Ferruccio à? Những lúc bà dắt cháu đi dạo chơi, cháu nhét đầy sỏi và cỏ vào các túi bà. Rồi cháu ngủ, bà phải cứ thế bế cháu về nhà. Thuở ấy, cháu thương bà cháu lắm. Giờ bà bị liệt, bà cần có lòng thương yêu của cháu như khí trời mà bà thở. Cháu hãy nghĩ rằng bà chẳng có gì hết ở đời này làm cho bà vui cả. Bà quan tâm nữa, cái thân của bà đã gần đất xa trời lắm rồi, cháu ạ. Xúc động, Ferruccio sắp lao đến với bà, thì hình như nghe có tiếng động nhẹ, một tiếng răng rắc từ phòng bên trong trông ra vườn rau. Nhưng cậu cũng không thể biết đó là tiếng cái cửa chớp bị gió lay hay là tiếng gì khác.
Cậu chú ý nghe, mưa càng nặng hạt, tiếng động lại càng rõ, lần này thì bà cũng nghe thấy. Hoảng hốt bà hỏi.
Cái gì thế?
Cậu trả lời.
Mưa đấy ạ.
Bà vừa lau nước mắt vừa nói. Ferruccio, cháu có hứa với bà là cháu sẽ ngoan và không làm cho Nana tội nghiệp của cháu phải khóc nữa không?
Lại một tiếng răng rắc nữa ngắt lời bà. Bà tái mặt kêu lên.
Nhưng không phải tiếng mưa. Cháu mau ra xem cái gì, cháu.
Rồi bà lại nói thêm ngay. Thôi đừng, cứ ở đây. Và bà nắm lấy bàn tay Ferruccio trong lòng tay bà. Hai bà cháu không dám thở nữa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Bỗng họ giật mình vì hình như cả hai bà cháu đều nghe có tiếng chân bước ở phòng bên cạnh. Ferruccio hổn hển hỏi.
Ai đây?
Chẳng ai trả lời cả. Lạnh toát xương sống, cậu bé hỏi lại.
Ai đấy?
Nhưng vừa mới nói thì bà với cháu bỗng hét lên một tiếng kinh hồn. Hai người đàn ông vừa nhảy vào trong phòng. Một người tóm lấy cậu bé, lấy tay bịt miệng, người kia chẹn lấy cổ họng bà cụ. Người thứ nhất nói,
muốn sống thì câm họng.
Người thứ hai nói,
im,
và giơ dao lên dọa. Cả hai đều đeo mặt nạ đen. Hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Bà cụ rên rỉ, đôi mắt mở to như muốn văng ra khỏi đầu. Người giữ cậu bé nói nhỏ vào tai cậu.
Bố mày cất tiền ở đâu?
Cậu bé trả lời lí nhí, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Ở kia, trong tủ ấy.
Nó bảo.
Sang đây với tao.
Nó lôi Ferruccio sang chiếc phòng nhỏ, chẹn lấy họng cậu. Trên sàn có một cái đèn đã che kín hết ánh sáng. Nó hỏi.
Tủ đâu?
Cậu bé lấy tay chỉ. Thế là để cho chắc chắn, nó dúi cậu bé bắt quỳ xuống trước một mặt tủ, lấy hai chân kẹp cậu lại, rút dao găm ra, cắn vào hai hàm răng, sẵn sàng cắt cổ nếu cậu kêu lên. Một tay nó cầm đèn, tay kia lấy trong túi ra một cái kìm, luồn vào lỗ khóa. Nó ấn mạnh, bẻ khóa ra, mở hai cánh cửa tủ, xáo lung tung mọi thứ lên, nhét đầy túi, đóng cửa tủ lại. Rồi lại mở ra, lục lọi lần nữa. Xong nó lại tóm lấy cuống họng cậu bé, đẩy sang phòng ngoài. Ở đấy, tên trộm kia đang giữ bà cụ gần như ngất đi, đầu ngoẹo một bên, mồm há hốc. Tên này hỏi nhỏ.
Có thấy không?
Tên kia trả lời.
Có. Và nói thêm. Mày ra đi.
Tên giữ bà cụ bỏ chạy ra cổng vườn rau xem có ai đi đến không. Rồi từ phòng bên gọi sang, giọng cao như một tiếng còi.
Chạy đi!
Tên kia còn đứng lại giữ Ferruccio, giơ dao dọa cậu bé. Và bà cụ đang mở trừng trừng đôi mắt. Nó nói.
Kêu lên một tiếng thì tao quay lại giết chết ngay.
Qua hai lỗ mắt của chiếc mặt nạ, nó nhìn chằm chằm dọa hai bà cháu. Đúng lúc ấy, người ta nghe xa xa trên đường cái có tiếng người vừa đi đến vừa hát. Tên trộm liền quay đầu sang phía cửa và vội vàng làm rơi chiếc mặt nạ của nó xuống. Bà cụ bất giác kêu lên.
Mozzoni!
Tên trộm bị nhận mặt gầm lên.
Con mẹ chết tiệt, mày phải nghèo thôi.
Thế là nó quay lại, giơ dao lên. Bà cụ sợ quá, ngất đi. Tên giết người đâm một nhát. Nhưng nhanh như chớp, hét lên một tiếng tuyệt vọng. Ferruccio lao tới bà mình, lấy thân mình che cho bà. Hung thủ bỏ chạy, vấp phải cái bàn, đánh đổ và làm tắt cái đèn. Cậu bé tụt dần xuống đất, thụp quỳ xuống. Cứ thế vòng hai tay, ôm lấy tấm thân bà cụ, đầu áp vào lòng bà.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Coretti và Enrico đã nhanh chóng làm lành lại với nhau vì cả hai đều có sự nhường nhịn và luôn nghĩ tốt về nhau. Trong khi ấy, tháng này Enrico và các bạn được nghe thầy Pepponi kể chuyện về sự can đảm của Pepsuccio khi cậu đã cứu được bà ngoại khỏi sự đe dọa của hai tên cướp. Câu chuyện cụ thể là như thế nào? Các em nhớ đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai nhé. Bây giờ, thân ái chào tạm biệt các em.